Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Hãy bật radio các tối thứ bảy ở khung giờ 19h30 phút và 7h30 phút sáng Chủ nhật ở tần số 98,4 MHz của hệ SM để đồng hành cùng chúng tôi. Những vấn đề đang diễn ra xung quanh đời sống của doanh nghiệp, công nhân, người lao động, những chính sách mới liên quan đến họ, cũng như việc áp dụng các chính sách có ảnh hưởng ra sao tới sự phát triển, công việc, tiền lương của họ. Và đặc biệt giờ thứ 9 còn mang lại cho quý vị những phút giây thư giãn với phần quà tặng ở trong mỗi chương trình. Trong nhịp sống hôm nay sẽ là phản ánh về vấn đề an ninh nhà trọ tại các khu cụm công nghiệp. Câu chuyện chính sách sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn nội dung tại buổi hội thảo do Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức về vấn đề xây dựng quan hệ lao động trong mỗi doanh nghiệp. Cuối chương trình, quà tặng giờ thứ 9 sẽ gửi tới quý thính giả tiểu phẩm hài, giáo sư tình yêu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, hiện tại với hơn 70.000 lao động từ các tỉnh ngoài hoặc nhà xa có nhu cầu thuê phòng trọ, dù cơ bản được kiểm soát, song tình hình an ninh trật tự tại các khu nhà trọ vẫn luôn tiềm ẩn vấn đề phức tạp. Đặc biệt, lực lượng công nhân đông đảo cũng là đối tượng hướng đến của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo, lợi dụng, kích động. Việc đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ luôn là vấn đề nóng được quan tâm nhằm ổn định đời sống, giúp công nhân yên tâm lao động sản xuất. Phản ánh tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.
Hộ gia đình ông Trần Văn Lý ở thôn 7 xã Tăng Tiến quản lý kinh doanh 25 phòng trọ cho công nhân với bình quân duy trì hơn 30 công nhân ở thường xuyên. Cách đây 8 tháng, tại khu trọ này từng xảy ra một vụ mất trộm xe máy ngay ở thời điểm ban ngày. Khi các công nhân chủ quan mất cảnh giác, để xe không khóa dây an toàn, hệ thống cửa mở, kẻ gian đã lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi. Ông Lý kể.
Do cái lúc đấy là mới làm xong thì chưa có khóa vân tay ở cổng thì... Một bạn cũng có khóa chốt ngoài nhưng một bạn ấy là vào cái bạn quên không đóng cổng. Thế là nó mới trà trộn vào. Mình thì không ở bên đấy, nó lại trà trộn vào, nó mới vào, nó mở xe ra, nó đi ra như là một khách trọ. Nhìn ở cam rồi nó đi đến đây, hai đứa đến đây, một đứa đỗ xe đây, một đứa đi vào. Thế là vào xong nó mở khóa ra, đi ra bình thường như là xe của nó.
Sau sự việc đó, ông Lý cũng đã rút kinh nghiệm đầu tư lắp đặt hệ thống cửa khóa vân tay và có quy định rõ ràng với khách thuê trọ để phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự khu trọ.
Riêng nhà tớ làm là riêng quản lý công nhân ấy, là đầu vào là mình phải vào là phải nói rõ là cái giờ giấc. Đêm là chỉ 10 giờ là mình có một cổng chính là đóng cổng, không cho ra vào nữa. Thế và sáng ra thì 5 giờ công nhân người ta về cái thì mình phải mở cổng. Thế còn ra vào thì có khóa vân tay, là tự ra vào có cam soi để an ninh, để là cam soi người ra người vào rồi đi ở các tầng, các hành lang là có cả để quản lý cái người vào người ra.
Việc quét mã QR quản lý công nhân trọ, khai báo tạm trú tạm vắng cũng được ông Lý tuân thủ nghiêm túc, đảm bảo điều kiện an toàn cho công nhân trọ. Không chỉ riêng ông Lý, mà gia đình anh Hoàng Văn Tường, một chủ trọ quản lý 16 phòng duy trì trong 2 năm qua, cũng luôn quan tâm thắt chặt vấn đề giờ giấc công nhân đi và về, khai báo tạm trú cho công nhân đăng ký trọ. Anh Tường chia sẻ.
Đây bây giờ các cháu nó đi làm về thì để xe kia. Thế nên là mình ở đây là các cháu đi làm về là cổng, có cổng đây là khóa. Thế mới là nhà bác với cam ở ngoài này nữa. Thế là về an ninh là... Nói chung là có hai bên, có hai cổng phụ nhưng mà hai bên đều khóa cả. Khi nào các cháu đi làm về thì là mình là khóa cổng. Đăng ký tạm trú tạm vắng thì cứ cháu nào phòng nào vào thì là mình đi đăng ký.
Xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện sống của công nhân, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường của công nhân và chủ nhà trọ. Hộ gia đình anh Lương Xuân Hạnh ở thôn Chùa quản lý 56 phòng trọ, bình quân từ 70 đến 80 công nhân ở thường xuyên đã thực hiện rất nghiêm túc các nguyên tắc quản lý nhà trọ, phối hợp với lực lượng công an khu vực trong việc thực hiện các thủ tục quản lý hành chính, tuyên truyền cho công nhân hiểu và nắm được các quy định. Và gia đình anh Hạnh cũng là một trong hai chủ trọ đầu tư hệ thống cửa vân tay hiện đại để đảm bảo an toàn cho công nhân đến lưu trú, tạm trú yên tâm. Anh Hạnh cho hay.
Ở đây cơ bản là an ninh chỗ ngoài đây nó... Giờ công an chính quy nó nhiều, tệ nạn thì nó ít, nó không như ngày xưa. Đó là nhà mình thì ra vào tất cả bằng quản lý bằng vân tay hết, chứ ra vào bất cứ ai ra đóng vào khép chứ không có được ai được đưa bạn bè đến cả. Nếu có người nào muốn đưa bạn bè đến đều phải báo cáo mới được vào, còn không thì ví dụ muốn vào phải có người đón, ra cũng phải có người đưa, thì không có chuyện tự ý ra vào.
Tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên có gần 500 nhà trọ, 6,3 nghìn phòng trọ với khoảng 6,5 nghìn công nhân. Theo Trung tá Lê Huy Hoàng, Phó trưởng Công an xã, thì để đảm bảo tốt an ninh, không có giải pháp nào tốt hơn chính là quản lý con người tốt và thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chủ trọ cũng như công nhân. Trung tá Lê Huy Hoàng cho biết.
Thứ nhất là tuyên truyền, thứ hai là hướng dẫn cho các chủ trọ thực hiện công tác khai báo và quản lý cái người tạm trú theo cái mã QR và cái phần mềm quản lý nhà trọ. Yêu cầu tất cả những trường hợp mà khi đến thuê trọ là đều phải quét mã khai QR trước khi vào thuê trọ. Đây trước tiên là quản lý về con người thì để nó tránh những trường hợp là các đối tượng phạm tội lợi dụng vào thuê trọ mà không khai báo thông tin. Công an xã có thành lập hai cái nhóm Zalo, một là cái nhóm Zalo là tình hình an ninh trật tự chung bao gồm tất cả các người dân trên địa bàn có thể tham gia vào nhóm. Thứ hai nữa là nhóm Zalo giữa công an xã và chủ nhà trọ để công an xã thường xuyên tuyên truyền cho chủ nhà trọ những cái phương thức thủ đoạn.
Công an xã đã tham mưu xây dựng tổ thanh niên xung kích bảo đảm an ninh trật tự gồm 11 thành viên, gồm công an viên, đoàn viên thanh niên các thôn. Nhiệm vụ là hỗ trợ kịp thời cho lực lượng chức năng trong tiếp nhận, giải quyết các vụ gây rối trật tự ở địa phương. Tổ tham gia cùng công an xã tuần tra vào các buổi tối, ra soát hướng dẫn công nhân thực hiện khai báo QR, tham gia bảo vệ hiện trường, các vụ gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông. Cũng theo như Trung tá Lê Huy Hoàng, muốn an ninh khu trọ công nhân tốt thì an ninh trật tự chung trên địa bàn cũng cần phải tốt. Quản lý chặt chẽ các dịch vụ, quy định khung giờ đóng cửa các dịch vụ, xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tại Tăng Tiến từ đầu năm đến nay, số vụ án hình sự đã giảm tới 40%. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội đã có chuyển biến rõ nét, đời sống của nhân dân phát triển ổn định, công nhân đến thuê trọ yên tâm sinh sống và làm việc.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, theo Bộ luật Lao động năm 2019, quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể. Quan hệ lao động được xác lập qua đối thoại, thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. Làm thế nào để mối quan hệ lao động được hài hòa ổn định? Đó là nội dung buổi hội thảo do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức.
Tại buổi hội thảo, báo cáo đề dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã khẳng định sự hài hòa trong quan hệ lao động là sự cân đối giữa các yếu tố về quyền lợi, nghĩa vụ của các bên. Mục đích chủ yếu của doanh nghiệp là lợi nhuận, mục đích của người lao động là lợi ích, tiền công, tiền lương và các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Hài hòa trong quan hệ lao động là các bên có quan hệ gắn kết với nhau để đều đạt được mục đích của mình với mức phù hợp nhất. Hài hòa trong quan hệ lao động còn là cách ứng xử giữa các bên là thương lượng để đạt được thỏa thuận giữa các bên về lợi ích ngoài các quy định của pháp luật. Và để giải quyết vấn đề này, đòi hỏi sự nỗ lực từ người lao động và người sử dụng lao động. Ông Nguyễn Mạnh Khang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Hà, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, nói.
Cái hội nghị này mở ra cũng là một cái việc rất là tốt. Bởi vì giữa cái quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động là một cái mối quan hệ khăng khít. Cái sự sống còn của doanh nghiệp cũng là sự sống còn của người lao động. Khi người lao động có thu nhập ổn định thì doanh nghiệp mới phát triển được.
Hội nghị này mở ra rất là tốt vì quan hệ giữa chủ lao động và người lao động là mối quan hệ khăng khít. Khi doanh nghiệp phát triển thì người lao động sẽ có thu nhập ổn định và ngược lại. Hiểu được điều đó thì công đoàn và ban giám đốc của công ty đã tạo mối quan hệ khăng khít với người lao động. Đến nay công ty đã qua 14 năm thành lập và điều mà chúng tôi thấy thành công nhất là không có khiếu kiện hay đình công, bãi công xảy ra. Với số lượng công nhân hơn 1.500 lao động, mức thu nhập trung bình 9,6 triệu đồng một người một tháng, đòi hỏi người lao động và sử dụng lao động là công ty cổ phần đầu tư Sơn Hà đều phải nỗ lực. người lao động cố gắng duy trì công suất lao động, phía doanh nghiệp cố gắng tìm kiếm đơn hàng để công việc của công nhân không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến thu nhập của công nhân. Xử lý mối quan hệ đó cộng với các chế độ theo đúng quy định luật lao động sẽ đảm bảo được mối quan hệ lao động hài hòa. Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang bày tỏ.
Hiện nay địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thì có tổng số là 395 doanh nghiệp đang làm việc sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 180.000 công nhân lao động. Hôm nay là liên tỉnh tổ chức cái hội thảo về xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Thấy nó có là một dung rất có ý nghĩa với việc các doanh nghiệp đối với công đoàn cơ sở và các doanh nghiệp thực hiện tốt cái mối quan hệ trong việc thương lượng và ký kết và thực hiện tốt cái quy chế dân chủ cơ sở.
Địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang hiện có 395 doanh nghiệp tạo việc làm cho trên 180.000 công nhân lao động. Hội thảo hôm nay rất có ý nghĩa đối với doanh nghiệp cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn. Theo ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, qua thực tế theo dõi, chỉ đạo các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp cho thấy, việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực. Số lượng các cuộc ngừng việc, tranh chấp lao động tập thể, đình công trong doanh nghiệp giảm rõ rệt. Công tác quản lý nhà nước về lao động được củng cố và phát triển. Hoạt động của tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện người lao động sử dụng lao động có sự đổi mới, từng bước đi vào thực chất. Ông Thắng nói.
Thực chất trong các cuộc trong năm vừa qua, cái việc mà ngừng việc tập thể xảy ra do thứ nhất là việc một số doanh nghiệp là thực hiện chưa nghiêm túc về thực hiện pháp luật lao động và luật công đoàn và luật bảo hiểm xã hội. Vẫn còn có các doanh nghiệp là tình trạng là nợ động và chậm đóng bảo hiểm xã hội dẫn đến gây bức xúc của người lao động. Do đó là các cuộc vai trò của nghị hôm nay, hội thảo hôm nay thì sẽ góp phần nâng cao cái nhận thức của phía doanh nghiệp cũng như là phía của đoàn viên công đoàn và đặc biệt là góp phần để nâng cao cái nhận thức của cán bộ cơ sở trong doanh nghiệp.
Thực chất trong những năm qua, việc ngừng việc tập thể xảy ra thường là do các doanh nghiệp không thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đúng luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, do đó gây ra những bức xúc. Buổi hội thảo hôm nay sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của doanh nghiệp, các cấp công đoàn và người lao động để xử lý mối quan hệ này ngày một hài hòa hơn. Có một thực tế hiện nay, số doanh nghiệp và số công nhân lao động ngày một tăng, đi liền là quan hệ lao động ngày càng phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp lao động, đình công không theo trình tự thủ tục pháp luật. Vẫn còn doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nợ lương của người lao động. Chính bởi vậy, để đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đôi bên cùng có lợi, rất cần sự cố gắng của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ công đoàn, các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, thấu hiểu, sẻ chia để cùng hướng tới mục đích chung là hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nhiều giải pháp hay từ các nhà nghiên cứu và từ cơ sở được đưa ra tại hội thảo. Tin rằng khi chính quyền các địa phương nỗ lực cố gắng, các cấp công đoàn gần gũi, nắm bắt tâm tư, doanh nghiệp tôn trọng pháp luật về lao động, thì mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp sẽ tồn tại một cách bền vững nhất.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn tiểu phẩm hài Giáo sư tình yêu do các nghệ sĩ Tự Am, Xuân Bắc và Tự Long thể hiện. Giáo sư Tự Am mở lớp dạy yêu cho các chàng trai, lập tức có hai học viên là Xuân Bắc và Tự Long tới đăng ký tham gia. Ba thầy trò với câu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu, nhưng có không ít những chi tiết khiến khán giả không nhịn được cười. Đặc biệt, cái kết bất ngờ càng đẩy sự hài hước lên tới đỉnh cao. Ở tiểu phẩm, sự kết hợp hài hòa, kẻ tung người hứng của bộ ba Tự Am, Xuân Bắc và Tự Long khiến cho người nghe không thể bỏ qua một chi tiết nào. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm hài Giáo sư tình yêu.
Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là hậu duệ 10 đời của Molière. Tên giao dịch quốc tế gọi là Monifé. Sở dĩ tôi có mặt ở đây hôm nay là để mở lớp tuyển sinh dạy yêu cấp tốc. Và bây giờ có các anh nam giới nào có nhu cầu học yêu, xin mời lên đây. Xin mời.
Đấy đó, có em này giáo sư.
Có em đây giáo sư.
Bảo ơi.
Ôi. Có em giáo sư. Trời ơi, nóng mặt chưa.
Giáo sư, quá tưởng.
Các cậu lên đây làm gì?
Dạ, chúng em lên đây để học yêu ạ.
Tốt. Hân hảo.
Ủa?
Very good.
Ôi giáo sư, có vẻ trình cao ấy nhỉ.
Tên cậu là gì?
Dạ em tên Long.
Tên cậu?
Tên em Bắc, tên quá mịn.
Tốt.
Dạ.
Vào đề ngay, không phải mất thời giờ. Chúng ta sẽ học bài đầu tiên và lại theo kiểu loại trực tiếp, knock out luôn. Bây giờ bài học thứ nhất.
Dạ.
Các cậu hãy nói cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của người yêu mình.
Dạ thưa giáo sư, để em nói trước.
Quá đơn giản. Thật sự. Cậu nói trước.
Dạ vâng ấy. Thưa giáo sư, ngày sinh tháng đẻ của người yêu em là vào giờ Tý chống canh ba năm thân, tức là ngày xá tội vong nhân giáo sư ạ. À?
Tý Sửu Dần Mão, Lim Xến Táu, Bạch Đàn, Tò Chỉ.
Giáo sư ơi, giáo sư trước kia làm kiểm lâm.
Kiểm lâm?
Này ông ơi,
hả?
Nhìn mặt giáo sư này chắc chắn trước đây làm lâm tạc.
Hơi,
dạ. Dạ.
Nguyên thuyên nghĩ gì ạ?
Dạ vâng không ạ. Ngày tháng đẻ của người yêu mà nói cứ như là đi xem bói á.
Đấy. Trật tự. Đấy là cậu.
Nói đi. Ôi giời ơi, ngày sinh tháng đẻ của người yêu mà không nhớ thì còn gọi gì nữa. Dạ. Người yêu em sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 1982. Ui. Nụ hôn đầu tiên của chúng em được thực hiện vào hồi 17 giờ 34 phút ngày 17 tháng 2 năm 2001. Sở dĩ em nhớ rất rõ điều này là bởi vì khi hôn cô ấy em mở mắt, mắt em nhìn thẳng vào cái đồng hồ treo tường.
Ui.
Chào ra
ơi. Khá khen cho cậu có tinh thần cảnh giác.
Vâng.
Có lúc đam mê như thế mà mắt vẫn mở trừng trừng.
Đấy là.
Tốt. Coi như là các cậu đã vượt qua được vòng 1.
Vâng.
Qua được bài thứ nhất.
Vâng.
Bây giờ sang bài thứ hai.
Ủa. Bài đề ngay đề hai ạ.
Hơi khó đây.
Ôi.
Liệu các cậu có làm được không?
Ấy, giáo sư ơi. Qua được vòng 1 là bọn em cố trèo vào vòng 2.
Tốt. Đề thứ hai.
Vâng.
Thuộc về trang văn học nghệ thuật.
Ôi đúng. Ôi, rồi. Giáo sư cho đề luôn ạ.
Mỗi thí sinh.
Vâng.
Hãy đọc cho tôi một câu ca dao hoặc một câu thơ nói về tình cảm nam nữ.
Dạ thưa giáo sư.
Giáo sư là tình cảm vợ chồng được không ạ?
Được.
Không, nhưng mà vợ chồng cũng có vài loại, tại vì có già, có trẻ.
Vì già trẻ, sức khỏe khác nhau.
Ok.
Thế thì em xin đọc ạ.
Dạ, vâng.
Dạ thưa giáo sư, em xin đọc một câu về tình cảm nam nữ.
À.
Câu này trí tuệ. Câu này bác học lắm. Bởi vì em chưa đọc thì quý vị và giáo sư ở đây không thể biết được.
Ủa.
Bởi thế cho nên bây giờ em sẽ đọc.
Ờ, đọc đi.
Em đọc luôn ạ. Em đọc nhé.
Ui giời.
Thì giờ.
Em đọc ngay.
Mất thì giờ quá rồi mất.
Dâu tôm nấu với ruột bầu chồng chan vào húp gật đầu khen ngon.
Ôi giời ơi. Em tưởng thơ với ca dao thế nào nhưng quá cũ. Thơ của em mới gọi là trí tuệ. Thơ của em là ngoài tình cảm vợ chồng còn có cả hình học không gian.
Đọc đi.
Em đọc này. Chồng còng mà lấy vợ còng, nằm chõng thì chật, nằm nông thì vừa.
Được.
Chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em nằm bếp dương cung bắn mèo.
Con cò mày mổ cái chai, u ơi u lấy vợ hai cho thầy, nếu lấy thì lấy vợ gầy, đừng lấy vợ béo nó táng cả thầy lẫn u.
Nhưng mà nghe đây, ai ơi chớ lấy vợ gầy, đêm về nằm ngủ nghĩ mình ôm cây.
Ai ơi chớ lấy vợ béo, đêm đêm thức dậy tưởng mình ôm heo.
Được.
Này giáo sư ơi.
Câu này có thực tế.
Cái gì đọc thơ như thế mà giáo sư bảo được ở đâu? Đọc thơ là gì đấy?
Ở thơ người ta là thơ ngang đấy.
Trời ơi. Mà các thơ các cậu cũ dích. Đến bọn trẻ lớp 1 nó còn biết được. Tôi là tôi muốn các cậu đọc thơ tình yêu nhưng nó thời hiện đại. Nó phải mãnh liệt, nó sôi động.
Em hiểu rồi. Ý giáo sư muốn bọn em đọc thơ về tình yêu hiện đại và hơi thở của thời hiện đại. Có ngay. Em đọc luôn. Yêu em, yêu em, yêu em chẳng biết để đâu, để trong lỗ mũi lâu lâu hắt xì.
Yêu em, yêu em, yêu em chẳng biết để đâu, để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò.
Yêu anh đi, anh dắt em vào cabin, vào cabin anh ấn còi bim bim. Mình đọc hết thơ nọ đến thơ kia. Bây giờ lại bắt đọc thơ giáo dục.
Được rồi.
Giáo sư ơi. Giáo sư hạnh huệ hơi nhiều ấy. Bây giờ lại bắt đọc thơ giáo dục. Em đọc thơ giáo dục, giáo sư không nhất trí là giáo sư bục với em đấy.
Thôi đọc đi.
Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Ngoài tình cảm vợ chồng còn có luật an toàn giao thông trong ấy. Giáo dục đầy mình.
Này, Cậu là công an giao thông à?
Không à, chú họ con vợ người yêu thằng bạn là hàng xóm nhà em là công an.
Trời ơi,
dạ thưa giáo sư, nhân dịp có chữ giao thông, thơ em gieo chữ vần ông bắt đầu.
Em nổi tiếng với ứng khẩu đấy giáo sư.
Thưa giáo sư, tên là
lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo dâu rồng trời cho, đêm ngủ thì gáy o o, chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà, ngoài tình cảm vợ chồng còn có luật hôn nhân và gia đình.
Hôn nhân gia đình ở đâu?
Đâu?
Chả thấy đâu cả.
Có
không có
thì... Đã qua bốn câu thơ vừa rồi, các cụ ngày xưa đã dạy chúng ta phải biết quan hệ chung thủy một vợ một chồng, nếu lấy vợ rồi mới phát hiện lỗ mũi vợ nhiều lông và ngủ gáy to thì cố mà chịu không được bỏ.
À đúng rồi.
Được. Này,
dạ.
Nhưng mà từ nãy giờ tôi thấy các cậu toàn đọc thơ đấy.
Vâng.
Thế các cậu có biết hát không?
Ôi, ôi hát là nghề bạn một hát luôn.
Ê, khoan. Tôi yêu cầu là hát thơ hổ nhạc. Các cậu biết không?
Tức là hát lời là một bài thơ được phổ nhạc.
Đúng.
Vâng, hát luôn. Em xin hát. Nhưng trước khi hát, em xin kể cho giáo sư và quý vị ở đây một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn. Đây là một đôi trai gái yêu nhau từ thời phổ thông trung học. Họ yêu nhau lắm, học cùng lớp với nhau. Và kỷ niệm tình yêu của họ được gắn chặt với khung cửa sổ hai nhà cuối phố. Chẳng hiểu vì sao mà không khép cửa bao giờ.
Ấy trời ơi. Vì nó hỏng cái bản lề.
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp.
Ôi trời ơi, giáo sư học chung lớp 10D có con yến móm lô đề nhiều bị công an bắt rồi.
Tù từ giáo sư ạ. Cây bưởi sau nhà ngán ngát hương đưa.
Đấy, cây bưởi hoa thơm thế mà bây giờ mở đường người ta chặt rồi.
Giấu một chùm hoa trong.
Có ba bông mà cũng bảo là một chùm.
Yên nào. Giấu một chùm
ba hoa. Bông.
Yên nào.
Để giấu một ba bông.
Thế bây giờ hát thế nào?
Phải hát là giấu một chùm hoa ba bông.
Giấu một chùm hoa ba bông trong chiếc khăn tay. Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trần.
Bạn cô gái đấy là hôm sau là xuất ngũ ạ.
Vâng. Bên ấy có người ngày mai đi xa.
Mà đi đâu giáo sư biết không, lên tận Bảo Lộc Lâm Đồng xa lắm.
Nào ai đã một lần dám nói.
Nói rồi này.
Nói bao giờ?
Nó có nói đấy.
Nói bao giờ?
Có nói.
Nói thế nào?
Nói rằng anh yêu em.
Ôi dồi ôi.
Yêu ngày phút ban đầu.
Thật là thế không?
Thôi. Cứ một cậu hát, một cậu dịch. Tôi điên hết cả đầu đi.
Dạ, nhưng mà giáo sư thấy vừa rồi bọn em
thể hiện được không ạ?
Được.
Vâng.
Nhưng mà điên hết cả đầu rồi đấy.
Bây giờ giáo sư định cho bọn em thế nào ạ?
Đỗ là cái
coi như gì? Là các cậu đã đỗ. Qua được vòng hai đỗ.
Dạ
bây
vâng.
Giờ cậu sang bên này.
Vâng.
Cậu này sang bên này.
Em sang luôn.
Thôi em về.
Đấy. Sao em về?
Đi đâu đấy? Người đàn ông dùng diêm soi xem xăng còn hay hết. Xăng còn. Nạn nhân thọ 54 tuổi.
Ui. Giáo sư, sao giáo sư lại cười? Giáo sư cười cái gì?
Tớ chả hiểu gì cả.
Ôi.
Bây giờ em hỏi thật nhá, giáo sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
54 tuổi.
Thế bây giờ nhá, em giả dụ thôi. Giả dụ giáo sư là cái thằng ngu đấy. Giáo sư thấy xe nó đỗ lại. Giáo sư mới mở nắp bình xăng ra. Bật diêm lên. Soi vào trong đấy mà diêm phải cháy nhá.
Diêm cháy nhá.
Soi vào xem còn ai hết.
Nhiều xăng.
Xăng còn. Giáo sư làm gì?
Trèo lên xe đi luôn.
Ôi trời ơi. Đưa xăng xài đồng ấy bác ơi.
Thôi. Cậu kể.
Cậu kể chuyện dài nhất đi.
Thế này thì.
Giáo sư cho em kể chuyện dài nhất nhá. Giáo sư cứ cười nhưng giáo sư không hiểu cũng được nhá. Chuyện dài nhất bắt đầu. Chuyện kể rằng ngày xưa ở một vương quốc nọ có một vị vua vô cùng giàu có. Năm ấy được mùa, nhà vua bèn sai quân lính xây một cái kho thật to để đựng thóc lúa.
Em biết rồi, đây là chuyện nhà vua và cái kho thóc to.
Không phải.
Trật tự.
Cái kho xây xong, nhà vua sai quân lính đổ đầy thóc vào trong đấy. Nhưng không may mắn thay, cái kho lại bị thủng một lỗ bởi vì có một người thợ quên không xây một viên gạch. Bên cạnh cái kho có một con chuột già.
Bà em kể hồi em còn bé tí. Cái kho và con chuột già.
Không phải. Giáo sư để im này, em kể không em mất hứng đấy.
Kể đi, kể đi.
Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, nam nữ trong kinh thành nô nức rủ nhau đi chơi hội. Con chuột ra khỏi hang, chui vào kho, cầm một hạt thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi, để vào hang. Rồi.
Rồi con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một hạt thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi.
Con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra.
Thôi. Nó cứ chui ra chạy về mãi
Đấy là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai, trăng lại sáng bằng bạc. Con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một hạt thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
ra chui vào kho, cầm
thôi. Chui ra chạy về mãi cái bắn toàn mưa vào mặt người ta đây này.
Lại nói chuyện mưa, ngày hôm sau mưa giả dích đêm ngày, mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát. Trận này chưa qua, trận khác đã tới, giáo giết hung tợn hơn, đấy là ban ngày. Buổi tối, trăng lại sáng vằng vặc. Con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy
về. Ngày nào nó cũng chui ra chạy về thế à?
Đến ngày thứ bảy, con chuột chui vào kho, lúc này trong kho chỉ còn một hạt thóc cuối cùng.
Thế là xong rồi.
Trong lúc con chuột chui vào kho, cầm một thóc, cuối cùng ra nhà vua sai con lính đổ đầy thóc vào kho. Thế là con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy về để vào hang. Con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy về để vào hang. Con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Cứ chui ra chạy vào, chạy về, chui ra, thế không hết được à?
Hết chứ. Rồi con chuột lại chạy ra, chui vào kho, cầm một thóc, chui ra chạy về để vào hang.
Làm thế nào để hết?
Một hôm người ta phát hiện ra lỗ thủng, người ta bịt lỗ thủng, con chuột hết chỗ chui ra chui vào, thế là hết chuyện.
Ôi giời ơi.
Hết chuyện.
Thế mà dài dòng vấn đề quá.
Ai giời. Chuyện em kể xúc động thế mà người yêu em vẫn không nói gì, thế mới đau em. Em ức quá, em quay ra em cãi nhau với đài.
Đài nào?
Đài tiếng nói.
Ai được?
Dạ em được, đài hết giờ đài nghỉ, em có nghỉ đâu. Sau khi đài nghỉ em quay ra em dạy con Yểm nhà cô ấy tập nói. Con Yểm em dạy gì nó nói đấy. Dạy gì nó nói đấy, được hai hôm nó lăn quay ra chết.
Sao chết?
Nổ cổ mà chết.
Ôi trời. Nói thế thì đến người còn chết nữa lại.
Người chết làm sao được? Sau khi mà con Yểm nó nổ
cổ. Thôi. Cậu nói như là bay không con bướm. Thế người yêu cậu còn nói cái chỗ nào nữa?
Ôi thế em nói nhiều quá giáo sư.
Nhiều quá.
Bây giờ làm cách nào ạ?
Tớ nhá, mách cho cậu một cách.
Vâng.
Khi đến nhà người yêu, tìm một xó nào đó, ngồi im, không nói gì hết.
Con lại hồn. Hồn lướt nhẹ cho con nhờ. Giáo sư tính. Một ngày em tự quy định là em nói phải 10 từ. Bây giờ em không nói đủ, em thà chết không chịu hy sinh, em vẫn phải nói cho cô ấy biết mặt.
Thế cô cũng thà chết không nói với cậu thì sao? Hả?
Thì sao hả giáo sư? Giáo sư bày cho em.
Đấy. Bây giờ tôi cho cậu một bảo bối.
Vâng.
Cho cậu một quả chanh. Khi đến nhà người yêu, cậu cho chanh vào mồm, ngồi im một chỗ.
Cho chanh vào mồm. À em hiểu rồi, cho chanh vào mồm đến lúc mình muốn nói lớn chua mình không nói được.
Thôi được rồi. Về.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư ạ. Chắc là sẽ thành công đấy. Em chào giáo sư em về.
Vâng.
Cho mày vào.
Đứng lại. Đằng sau quay.
Dạ vâng ạ.
Chuyện gì đấy hả giáo sư?
Giáo sư.
Money. Tiền.
Tiền gì ạ?
Tiền gì?
Học phí.
Sao giáo sư bảo là tình cảm là chính?
Những tiền nó là chủ yếu.
Ôi giáo sư ơi, thế được còn bao nhiêu tiền ạ?
Tùy tâm
thì phải biết là bao nhiêu.
Mỗi cậu 1 triệu.
Ôi. Này à, ông Lâm Tạc ơi. Thế ông lấy đâu ra tiền, nói mấy câu ông lấy 1 triệu con nhà người ta thì lấy đâu ra tiền?
Lòng ơi.
Thế các cậu có định trả không?
Phải trả thôi. Đây mới là dạy yêu, sau này lấy vợ mà vợ còn ghê hơn người yêu cơ.
Thế không?
Kiểu gì thì phải đến giáo sư
gửi
tiền đi. Thôi bọn em chấp nhận thôi.
Thôi bọn em đây, tiền của bọn em ạ.
Để vào đây.
Trung tâm chữa trị bệnh nhân tâm thần xin được thông báo. Trung tâm vừa bị sập. phòng mất một bệnh nhân rất nguy hiểm.
Ôi giời ơi!
Đặc điểm nhận dạng như sau: cao 1m64, đặc biệt hay nói chuyện về tình yêu và tự nhận mình là giáo sư hứng tình.
Ông chủ ơi, đúng rồi, đúng là giáo sư rồi.
Giáo sư rồi, tôi
đã nhận ra kìa. Hứng tình ơi, tiền của tôi. Hứng tình ơi, giả tiền của tôi.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Giáo sư tình yêu do các nghệ sĩ Tự Am, Xuân Bắc và Tự Long thể hiện. Những tiếng cười sảng khoái do các nghệ sĩ mang lại cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo.